Chào các bạn, chủ đề của năm 2013 của Đạo Tràng Hoa Sen Trên Đá là về vấn đề tham dục. Làm gì khi giới luật bị lung lay đây? Xin mời các bạn theo dõi bài chuyển pháp âm của lá chuối trong chủ đề này của Thầy. Không có thế thì con kiến nó thành con bò. Nhưng một khi đã có thế thì con kiến có thể tha nguyên cả con bò. Chuyện tham dục là một chuyện rất là khó dứt điểm. Đức Phật có nhận xét như sau: trên thế gian chưa có một sự hấp dẫn nào mạnh hơn, gắn bó hơn, dai dẳng hơn hai giống cái và đực. Tỳ Bù thì có nhận xét trong vấn đề này như sau: khi một người khác phái xuất hiện mà người phe bên kia không thèm để ý tới từ giọng nói, tư thế, mùi hương thì nhân vật này không phải là loài người. Nói như vậy xong thì mới biết chuyện này là chuyện lớn, và không khéo thì vẫn cá mè một lứa như nhau mà thôi. Nhìn quanh, sự sắp xếp của tam thiên đại thiên thế giới thì dựa vào thói quen sinh hoạt tập thể. Như vậy, nơi nào không có sự xuất hiện của hai giống đực và cái thì nơi đó không có tham dục. Kết quả rõ ràng là chỉ có cõi sắc giới là trải dài từ sơ thiền cho tới tứ thiền mới không có vấn đề này mà thôi. Như vậy, hễ mà tu sĩ vào được cõi này thì ngay giây phút đó tu sĩ không còn tham dục. Bước kế tiếp là duy trì tình trạng này và nhất quyết không cho tu sĩ bị rơi vào thói quen cũ này nữa. Tất nhiên nói thì dễ lắm, chứ làm là biết ngay nó khó đến cỡ nào. Thực tế thì ai đã đụng với vấn đề này đều hiểu là con bò đã thành con kiến. Ý của Tỳ Bù là khi đề mục xuất hiện ngay đằng trước mặt được 12 giây rồi, nhưng do tình trạng ngủ quên trên chiến thắng thì không khéo từ con kiến đó nó lại có thể thành con khủng long. Và như vậy thì thói quen cũ nó cứ tái phát hoài thôi. Tất nhiên, bài này là dành cho những ai chưa vào được chánh định. Nguyên tắc là làm từng bước một, làm cho chắc ăn bước này xong thì mới tới bước kia, không nên rút giai đoạn. Những bước đó là suy nghĩ về sự nguy hiểm của tham dục, thấy sợ rồi tới kinh hoàng, lông tóc dựng đứng, tới đây thì mới đủ sức tập tiếp được. Có nghĩa là nếu chưa có sợ mà tập tiếp thì đó chỉ là trò hề và ít có tác dụng. Rồi mình tạo ra thói quen mới là cột tay cột chân lại, ý là không cho tay nó quờ quạng, không cho chân nó đi tìm. Tiếp theo là giữ vệ sinh, rồi quán sát chết nè, rồi tập nuốt nước miếng, rồi lại làm chuyện khác cho nó nguôi cái cơn, kể cả chuyện tiết thực là ăn ít lại. Có câu chuyện vui như vậy. Thông tục của người Ái Nhĩ Lan là khi đấng nam nhi tới thăm người yêu thì cả nhà đều đồng ý cho anh chàng này ngủ lại tại nhà. Nhưng với một điều kiện là ngủ trong cái bao bố được may chắc chắn vào cái giường. Cũng có người chơi khăm là để quên anh chàng rể này vài ba ngày, rồi sau đó là cho người vô hỏi: thế nào? Thì câu trả lời lúc nào cũng chỉ ngắn gọn, đó là: cơm thôi cô. Bước tiếp theo là thực hiện chuyện hộ trì các căn. Chuyện này thì kinh sách có ghi rõ như sau: khi mắt thấy các sắc, chớ có nắm giữ tướng chung, chớ có nắm giữ tướng riêng. Những nguyên nhân gì vì nhãn căn không được chế ngự khiến tham ái ưu bi, các bất thiện pháp khởi lên, vị tỷ kheo ấy tự chế ngự nguyên nhân ấy, hộ trì con mắt, thực hành sự hộ trì con mắt, vân vân. Tương tự đối với các căn khác, mũi, lưỡi, tai, xúc ý. Tỳ Bù thì có nhận xét là kinh sách ghi lại theo thứ tự lộn ngược. Thực tế là cái ý phải thấy trước được sự tai hại của vấn đề, và sau đó thì mới tính cái chuyện là khi mắt thấy các sắc, chớ có nắm giữ tướng chung, chớ có nắm giữ tướng riêng. Kinh nghiệm cho thấy khi tiếp xúc với người đẹp thì Tỳ Bù nhìn về hướng của người này, nhưng lại nhìn hơi cao hơn cái đầu một tí, rồi thấp nhất là đụng cái trán là ngừng, và không có cho nó nhìn xuống nữa. Làm được như vậy rồi, thì không cho nó chạy bậy chạy bạ. Tóm lại là nên quản chế nó, có nghĩa là đi thì thưa, về là trình. Rồi song song vào đó là dược cho ra đề mục. Kinh nghiệm về chuyện hết tham ái chỉ xuất hiện khi đề mục xuất hiện được 12 giây. Rồi liền sau đó là gia tăng tu hành để duy trì thói quen mới này, không cho nó ngủ quên trong chiến thắng. Chuyện gì xảy ra khi ta thực hành được điều thứ hai và thứ ba đây? Đó là quản chế đôi mắt và dược đề mục. Thì nguyên tắc là cứ tính từ trên đầu xuống thì sẽ hiểu được sự nhiệm màu này. Bộ óc mình là cái cao nhất, từ đây nó phát sinh ra cái ý. Ở đây thì cái ý đã được chuẩn bị kỹ càng về chuyện chống tham dục. Kế đến là con mắt thịt. Cái này thì đã được bàn kỹ trong bài trên. Tất nhiên nó là hay chạy bậy chạy bạ nhất đây. Nhưng do kiên trì, cho nên theo thời gian thì nó cũng phải nghe theo ý của tu sĩ. Tới đây thì lại có hai phản ứng khác nhau, tùy vào thể chất của từng tu sĩ một. Người với thể chất khỏe mạnh bẩm sinh thì sẽ tu tập tiếp cho đến già mà không có chuyện gì xảy ra cả. Còn người với thể chất yếu đuối, khi về già thì tình trạng hết pin đột ngột xảy ra. Vị này có thể uống thuốc để duy trì sức khỏe, nhưng cũng có vị lại không chịu cái bên ngoài đưa vào, mà lại chịu cái bên trong của mình, có nghĩa là cái tinh khí thần. Ba cái này, lúc này thì nó yếu lắm và không còn bao nhiêu cả. Như vậy, đối với vị này thì giới luật lại là đứng đầu. Vị này nên giữ gìn sức khỏe, giữ ấm, không ra mưa gió, tránh bị cảm cúm. Vị này dùng hơi thở đặc biệt sau đây để tạo tinh khí. Liều lượng chỉ cần 3 hơi thở trong một ngày là đủ rồi. Tỳ Bù nói 3 hơi là chỉ có 3 hơi mà thôi. Không nên phiêu lưu vào lãnh vực nguy hiểm này bằng cách xem thường lời chỉ dẫn và cứ làm nhiều hơn 3 hơi thở nha bà con. Kỹ thuật gọi là thở mặt trời. Tập vào buổi sáng, nếu tập vào ban đêm thì sẽ khó ngủ lắm đó bà con à. Cái ấn, bàn tay phải co hết mức 2 ngón trỏ và giữa vào lòng bàn tay. 3 ngón còn lại giữ thẳng tự nhiên, đưa ấn lên trên mũi một cách tự nhiên. Lòng bàn tay úp vào mặt, ngón cái và 2 ngón kia lần lượt để nhẹ lên 2 cánh mũi. Dùng hơi thở 3-2-5-2. Bít kín lỗ mũi trái, hơi bít lỗ mũi phải thôi. Hít vào từ từ và cho đầy vừa vừa buồng phổi. Đếm đến 3. Rồi treo hơi thở, đếm đến 2. Nhíu hậu môn, thả hậu môn một lần thôi. Bít kín lỗ mũi phải, mở nhẹ lỗ mũi trái. Thở ra từ từ, đếm đến 5. Treo hơi thở, đếm đến 2. Rồi lặp lại 3 chu kỳ và không tập thở như vậy nữa trong suốt ngày hôm nay. Lá chuối xin đọc lại đoạn này để các bạn cùng theo dõi. Kỹ thuật này gọi là thở mặt trời, nên nhớ là tập vào buổi sáng, vì nếu tập ban đêm thì sẽ bị khó ngủ. Cái ấn là bàn tay phải co hết mức 2 ngón trỏ và giữa vào lòng bàn tay. 3 ngón còn lại giữ thẳng tự nhiên, đưa ấn lên trên mũi một cách tự nhiên. Lòng bàn tay úp vào mặt, ngón cái và 2 ngón kia lần lượt để nhẹ lên 2 cánh mũi. Dùng hơi thở 3-2-5-2. Bít kín lỗ mũi trái, hơi bít lỗ mũi phải. Hít vào từ từ và cho đầy vừa vừa buồng phổi, đếm đến 3. Treo hơi thở, đếm đến 2. Nhíu hậu môn, thả hậu môn một lần thôi. Rồi bít kín lỗ mũi phải, mở nhẹ lỗ mũi trái. Thở ra từ từ, đếm đến 5. Treo hơi thở, đếm đến 2. Lặp lại tổng cộng là 3 chu kỳ. Và không tập thở như vậy nữa trong suốt ngày hôm nay. Thực hành thì nên thở và đếm từ từ, không chậm quá cũng như là nhanh quá, nên làm vừa phải. Tư thế ngồi là giữ xương sống thẳng. Nếu làm đúng tư thế thì bụng sẽ tự động hóp lại, hơi gập cằm, và đầu thì làm như đang đội trần nhà vậy đó. Kết quả, nếu làm đúng thì bên dưới nó yên lặng, nó không có nhì nhô, và xương cục nó có hơi ấm. Tất nhiên một khi con mắt đã bị khuất phục, thì đến cái tai sẽ bị ảnh hưởng. Dùng thí nghiệm sau, đem một cái máy thâu thanh và thâu cảnh đang ăn cơm trong gia đình. Khi nghe lại thì sẽ thấy rằng nó ồn hơn rất là nhiều so với thực tế. Đó là vì cái tính chí công vô tư của cái máy thâu. Nó thâu hết và rất là mạnh, ngang nhau. Trong khi đó, mình thì lại thấy nó đâu có ồn như vậy đâu ta. Đó là tại vì khả năng tự điếc của lỗ tai. Với cái lợi là, khi mà con mắt đã bị khuất phục, thì cái lỗ tai của tu sĩ cũng tự điếc với những chuyện ở đời. Do vậy mà tâm lúc nào cũng y như là con nít. Nếu không tin, thì cứ nhìn cho kỹ vào tính tình của Ti Bu thì sẽ hiểu ngay thôi. Thầy Ti Bu lại bàn về chuyện trong lề như sau. Dĩ nhiên khi bàn về chuyện tham ái mà không nói đến chuyện cười ra nước mắt thì thật là thiếu sót. Chuyện Đức Phật chỉ im lặng chịu trận khi có một cô gái mang bụng chữa tới. Trong kinh thì nói là có con chuột nó cắn và lòi ra chuyện cô này quấn cái bụng lại để giả chuyện có chữa. Ti Bu không tin về chuyện có hai con chuột trời cho này cho lắm. Rồi câu chuyện Thế À trong cuốn Góc Nhặt Cát Đá. Lá Chuối xin góp câu chuyện này vào đây luôn để các bạn cùng theo dõi nhé. Đó là câu chuyện về Thiền sư Haikuin. Thiền sư Haikuin rất được mọi người trọng vọng kính nể vì phong cách đạo đức thánh thiện của ông. Một ngày kia có một người con gái trẻ đẹp nhà gần chùa của thiền sư bỗng nhiên bị chữa hoang. Người ta không biết cha đứa bé là ai. Bố mẹ cô gái vô cùng tức giận và xấu hổ nên đánh đập tra khảo cô con gái về lai lịch tình nhân của cô. Ban đầu cô con gái không chịu nói gì cả. Nhưng sau cùng, vì bị đánh đập dữ dội, cô tiết lộ đó là thiền sư Haikuin. Tình xấu đồn ra nhanh chóng, cha mẹ cô gái giận dữ, đùng đùng lên chùa mắng xối xả vào mặt Haikuin. Khi họ dứt lời, Haikuin chỉ thốt hai tiếng, "Thế à?" Sau khi đứa bé chào đời, gia đình cô gái mang đứa bé quẳng cho Haikuin nuôi. Trong thời này, Haikuin đã bị tai tiếng và nhiều người chê bai trách móc ông đủ điều. Nhưng Haikuin vẫn thản nhiên như không, dường như câu chuyện kia chẳng có dính líu gì đến ông cả. Haikuin chăm sóc đứa bé thật là tử tế và bồng nó đi xin sữa khắp nơi. Một năm sau, cô gái vì cảm thấy day dứt hối hận nên đã thú thực với cha mẹ là người cha đứa bé không phải là Haikuin mà là một thanh niên làm việc ở chợ cá. Cha mẹ cô ta vội chạy lên chùa, dập đầu tạ lỗi với Haikuin và xin mang đứa bé về. Thiền sư Haikuin vẫn thản nhiên như không, thốt lên hai tiếng, "Thế à?" Đó là hết câu chuyện trong cuốn Góc Nhặt Cát Đá. Tiếp theo chuyện trong lề, thì thầy lại kể rằng có một vị thầy ở Đà Lạt, khi Ti Bu gặp, thì ngài vẫn tu ở trong rừng. Ngài vẫn thích tu, nhưng không ai cho ngài tu trong chùa cả, cho nên ngài vào rừng lập cốc, tu với gia đình. Những vị thầy khác hay tới thử sức trong cái cốc có con quỷ. Không có thầy nào đủ sức chịu đựng qua một đêm, ai cũng bị bệnh và phải khiêng ra. Sau này, Ti Bu đi cùng với cô ba Hụt Nút xuống thăm thầy. Chính cô ba đã phóng quang tiêu diệt con quỷ đó. Rồi chuyện Ti Bu có đứa con trai ngay trên Đà Lạt mà cho tới giờ này, người tung tin đồn vẫn tin là chuyện này đã xảy ra. Từ thời gian năm 1991 cho đến 2012, tức là 21 năm. Thì kinh nghiệm là Ti Bu và vị thầy đó không thể chứng minh gì được cả. Cả hai cũng y như Đức Phật, chỉ có nước im lặng chịu trận mà thôi. Và cũng là kinh nghiệm, đó là đã không có làm thì không việc gì mà phải sợ cả. Câu chuyện về giới luật bị lung lay đến đây xin tạm dừng. Lá chuối vừa chuyển âm đến các bạn. Nếu các bạn muốn tham khảo thêm, xin mời vào đạo tràng Hoa Sen Trên Đá. Còn rất là nhiều bài viết của thầy. Hay lắm các bạn à. Hẹn gặp các bạn vào bài đọc sau nhé. Xin chào.